Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý khán giả, bài học hôm nay có đề tài Chúng tôi đã phạm tội, nhắc nhở chúng ta về một tinh thần khiêm nhường, luôn nhận biết sai lầm của mình, hầu nhận được sự tha thứ của Chúa. Bài học nêu trên phân đoạn Kinh Thánh, Daniel chương 9, câu 4 đến câu 19.
Vậy ta cầu nguyện Jehovah Đức Chúa Trời ta, và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng, ôi Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ. Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài. Chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ. Chúng tôi đã bạn nghịch và đã xây bỏ các điều mối và lệ luật của Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi và cùng cả dân trong đất. Hỡi Chúa, sự công bình thuộc về Ngài, còn sự hổ mặt về chúng tôi. Như ngày nay, sự ấy bao trùm người Giu-đa, dân cư Jerusalem, hết thảy người Israel ở gần ở xa, trong mọi nước mà Ngài đã làm cho họ tan tác. Vì cớ những sự gian ác, họ đã phạm nghịch cùng Ngài. Hỡi Chúa, sự hổ mặt thuộc về chúng tôi, về các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, bởi chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Những sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, bởi chúng tôi đã bạn nghịch cùng Ngài. Chúng tôi đã chẳng nghe lời Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, đặng bước đi trong luật pháp mà Ngài đã cậy tôi tới Ngài là các đấng tiên tri để trước mặt chúng tôi. Hết thảy người Israel đã phạm luật pháp Ngài và xây đi để không vâng theo tiếng Ngài. Vậy nên, sự rủa sả và thề nguyền chép trong luật pháp Môi-se là tôi tớ Đức Chúa Trời đã đổ ra trên chúng tôi vì chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Ngài đã làm cho chắc các lời đã phán nghịch cùng chúng tôi, cùng các quan án đã đoán xét chúng tôi, mà khiến tai vạ lớn đến trên chúng tôi. Vì khắp dưới trời chẳng hề có tai vạ nào giống như đã làm ra trên Jerusalem. Cả tai vạ này đã đến trên chúng tôi như có chép trong luật pháp Môi-se, mà chúng tôi cũng không nài xin ơn của Jehovah Đức Chúa Trời mình, đặng xây bỏ khỏi sự gian ác mình và thấu rõ đạo thật của Ngài. Bởi cớ đó, Đức Jehovah ngắm xem và giáng tai vạ ấy trên chúng tôi. Vì Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi là công bình trong mọi việc Ngài làm, chính chúng tôi không vâng theo tiếng Ngài. Bây giờ hỡi Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài đã lấy tay mạnh đem dân Ngài ra khỏi đất Ai Cập, đã làm nên cho mình một danh tiếng như ngày nay. Còn chúng tôi đã phạm tội, đã làm việc ác. Hỡi Chúa, tôi cầu xin Chúa cứ mọi sự công bình, Ngài khiến cơn giận và thạnh nộ của Ngài xây khỏi thành Jerusalem Ngài, tức là núi thánh Ngài. Vì ấy là bởi tội lỗi chúng tôi và sự gian ác tổ phụ chúng tôi mà Jerusalem và dân Ngài phải chịu những kẻ ở chung quanh chúng tôi sỉ nhục. Cho nên bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, xin đoái nghe lời khấn nguyện nài xin của kẻ tôi tới Ngài. Xin vì cớ Chúa hãy rạng mặt Ngài ra trên nơi thánh vắng vẻ của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin ghé tai và nghe. Xin mở mắt nhìn xem những nơi hoang vu của chúng tôi và thành đã được xưng bởi danh Ngài. Không phải cậy những sự công bình mình mà chúng tôi nài xin Ngài, nhưng cậy những sự thương xót cả thể của Ngài. Hỡi Chúa, hãy dũ nghe. Hỡi Chúa, hãy tha thứ. Hỡi Chúa, hãy để ý và làm đi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, vì cớ chính Ngài xin chớ trì hoãn, vì thành Ngài và dân Ngài đã được xưng bằng danh Ngài.
Câu gốc của bài học: chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ. Chúng tôi đã bạn nghịch và đã xây bỏ các giềng mối và lệ luật của Ngài. Daniel chương 9 câu 5. Câu hỏi suy gẫm: trong lời cầu nguyện, tiên tri Daniel đã lặp đi lặp lại đại từ nào? Điều đó cho thấy ông có thái độ như thế nào với những sai phạm của tổ phụ ông? Gương cầu nguyện của tiên tri Daniel nhắc chúng ta điều gì khi đối diện với những nan đề, sai phạm của hội thánh? Kính thưa quý vị, trong lời cầu nguyện và xưng tội của mình, tiên tri Daniel công nhận nếp sống hung bạo, cố tình vi phạm điều răn, bịt tai không nghe lời nhắc nhở từ Chúa của tổ phụ mình. Câu 4 đến câu 7. Ông nhìn biết Chúa công bình khi để họ chịu sỉ nhục lưu đày. Câu 7 đến câu 9. Và hiểu sự vi phạm của tổ tiên ông không thể bào chữa được. Câu 10 đến câu 14. Điểm nổi bật trong lời xưng tội của ông là ông đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần đại từ chúng tôi đã phạm tội, chúng tôi không vâng theo tiếng Ngài, vân vân. Từ chương 1, khi chàng trai trẻ Daniel được chọn và đào tạo trong cung vua, cho đến thời điểm này, ông đã ngoài 80 tuổi. Chúng ta thấy điểm đặc trưng cuộc đời ông là tin kính Chúa, sẵn sàng liều mạng sống mình để giữ vững đức tin nơi Chúa. Nếu có ai xứng đáng để đứng tách ra khỏi dân tộc vô tín và bất tuân mạng lệnh Chúa, thì hẳn người ấy phải là ông Daniel. Thế nhưng ở đây, ông luôn đồng nhất mình với tội lỗi của tổ tiên. Ông không oán trách Chúa bất công khi để ông chịu hình phạt, và ông cũng không đổ tội cho dân Chúa. Chủ nghĩa cá nhân đã khiến chúng ta luôn nghĩ rằng người nào phạm tội thì chỉ người đó chịu hậu quả mà thôi. Trên phương diện cứu rỗi, nguyên tắc đó là đúng. Như Ê-sê-chi-ên chương 18 câu 20 có nói, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Nhưng trên phương diện đời sống cộng đồng, chẳng phải tội của ông A-can cũng khiến cả Israel chịu thất bại trong trận đánh thành A-hi đó sao? Giô-suê chương 7. Ngược lại, chẳng phải Chúa hứa Ngài sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài sao? Xuất Ai Cập ký chương 20 câu 6. Tiên tri Daniel hiểu rằng ông là một phần của dân Chúa, nên khi dân Ngài sai phạm, ông không thể nói mình không liên lụy gì. Ông hiểu rằng khi một cộng đồng mà mình là thành viên sống bất tuân phạm tội thì cả cộng đồng mất phước. Ngày nay, nhiều hội thánh phải đương đầu với sự chia rẽ gay gắt vì khi gặp nan đề, nhiều thành viên đã tách mình ra đứng ở phía của những người không có lỗi và từ đó tha hồ phán xét, kể tội, chỉ trích người khác. Thái độ nhìn nhận chúng tôi đã phạm tội của tiên tri Daniel giúp ông không đặt mình cao hơn người khác để lên án họ. Mỗi chúng ta phải nhìn biết mình là thành viên của cộng đồng, là chi thể của một thân, và nếu cần thẳng thắn chỉ ra sai phạm của anh em mình, thì hẳn khi ấy chúng ta cũng sẽ nói ra bằng tình yêu thương. Ê-phê-sô chương 4 câu 15. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con biết đồng nhất với cộng đồng dân Chúa của con, để con cưu mang cầu nguyện, yêu thương và gây dựng lẫn nhau trong tình yêu thương. Amen. Quý vị thính giả thân mến, với quý vị, xưng tội là việc khó hay dễ làm? Chúa ơi, con biết mình sai, chúng con phạm tội với Ngài bao năm, hết lòng hối cải ăn năn, cầy ơn tha thứ quyền năng từ Ngài.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.